Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2003. Và pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay là làm mới lại cuộc đời hai. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Nghĩa là mình cứ làm mới dài dài ấy, cho tới khi nào mà thiệt mới thì mới thôi. Kính thưa đại chúng, người đời thường thường thì người ta không có hiểu, không có biết thế nào là thiện, thế nào là ác, cho nên không có sợ nhân quả mà cũng không có chịu nhận mình có lỗi khi mà mình đã phạm lỗi. Và một khi đã không nhận lỗi thì chúng ta không thể nào sửa được. Tức là một khi mà chúng ta không biết chúng ta lỗi thì đã là khó sửa rồi. Mà bây giờ biết lỗi mà chúng ta không có nhận lỗi thì cũng không thể nào sửa được. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, một cái người mà không biết lỗi, không nhận lỗi thì không có nghĩa là không có lỗi. Mà phải biết rằng là người đời một khi mà đã làm những cái việc tạo tác và cái hành vi của mình khởi cái tâm đồng niệm thì ngay tức khắc đã có cái phước hoặc là có cái nghiệp. Và cũng ngay tức khắc chư Phật, chư Bồ Tát, ngay cả những cái vị quỷ thần, các vị biết liền. Thành ra chúng ta có thể qua mặt được người đời, chúng ta có thể tự mình dối với lòng, nhưng mà chúng ta không thể qua mặt được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần. Và chúng ta có thể tự tha thứ với mình, nhưng mà cái nghiệp duyên nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ, nghĩa là bất cứ ai cũng vậy. Tất cả chư vị được coi là có cái quyền năng siêu hình, các ngài biết hết. Thế nên vì vậy đó, tốt hơn hết đó là chúng ta một khi mà chúng ta dấy lên cái tư tưởng như thế thì chúng ta không nên tự mình hành động một cách vội vã, không nên hành động theo cái thiếu chánh niệm của mình, theo cái hành vi mê muội của mình. Ở đây thưa quý vị, những ai mà được gọi là hiền thánh là những người đó luôn luôn sống tỉnh thức, luôn luôn biết làm mới lại cuộc đời của chính mình. Và cái phương cách mà chúng ta có thể làm mới lại cuộc đời của chính chúng ta đó, ở đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến với đại chúng rằng là có 10 cái phương cách. Cái phương cách thứ nhất là chúng ta quán chiếu. Nghĩa là bất cứ một cái hành động, dù là lớn hay là nhỏ, bất cứ trong cái môi trường nào đi nữa cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn cân nhắc trước khi làm. Mà thuật ngữ người Trung Hoa nói rằng là muốn nói việc gì đó thì trước tiên phải uống lưỡi 7 lần. Có phải không? Nói uống lưỡi 7 lần là cái con số để cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải cân nhắc trước khi chúng ta nói. Đừng có nói ra rồi nói, ồ tôi đâu có cố ý đâu, xin lỗi nha. Không cố ý mà mình nói bừa bãi, cứ xin lỗi hoài thì cũng khổ người ta chứ phải không? Thì đây chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta làm cái việc gì đó, đừng để chúng ta làm rồi mới xin lỗi. Thí dụ bây giờ mình trong cái lúc nóng giận mình quất cho người ta ít roi cho bầm mình bầm mẻ rồi nó xin lỗi nghe, tôi không cố ý đánh. Thì bây giờ có xin lỗi đi nữa người ta cũng bầm mình rồi, có phải không? Cho nên là cái tốt nhất là trước khi chúng ta đừng để cái hành động nó xảy ra theo cái hành động mê muội của mình. Ở đây như vậy đó, chúng ta cần phải cân nhắc trước khi làm, tức là chúng ta cần phải thường suy xét từng cái lời nói, từng cái việc làm để biết cái việc làm nào là thiện, việc làm nào là ác. Nếu đó là ác thì chúng ta phải cố gắng sửa đổi. Ngoài ra cái việc mà chúng ta sửa đổi đó, nghĩa là từng giờ từng phút chúng ta cũng chú ý sửa cái lỗi ra, thì mỗi ngày chúng ta trước khi đi ngủ đó, xin đề nghị với đại chúng rằng là chúng ta cũng nên làm một cái việc là chúng ta ngồi lại tự mình suy nghĩ coi rằng là trong ngày qua chúng ta đã làm cái gì, chúng ta đã nghĩ ý tưởng của chúng ta như thế nào. Chúng ta nhớ lại cho nó rõ ràng để rồi chúng ta sẽ không có ân hận. Có nhiều khi những cái việc mà chúng ta làm đó, chúng ta qua một ngày rồi là chúng ta nói ồ tôi quên rồi, tôi không nhớ tôi đã làm cái gì. Thành nó như vậy hết sức là nguy hiểm. Chúng ta ngồi lại suy nghĩ trong ngày qua, với cái thời gian ngắn như vậy từ sáng tới chiều chúng ta nhớ rất là dễ. Nhưng mà nếu để một tuần, một tháng hay một năm, chúng ta sẽ quên rất là dễ. Kính thưa đại chúng, cái phương cách thứ hai đó là cái phương cách làm mới lại. Tức là sau khi mà chúng ta quán chiếu, nếu mà chúng ta biết chúng ta là người có lỗi thì chúng ta phải ra sức làm mới lại. Chúng ta nên biết rằng là cái việc làm mới lại là cái việc làm hết sức là quang minh chính đại, là một cái việc làm hết sức là lỗi lạc. Đây là cái việc làm biểu thị cái nhân cách vĩ đại của con người. Một cái con người mà có tư cách hay không á, nó đều tùy thuộc vào cái nhìn và vào cái việc làm mới lại của chúng ta. Cho nên người xưa thường dạy rằng lỗi mà có thể biết là minh, biết mà có thể sửa đổi làm mới lại tức là thánh. Thành nó như vậy đó, nếu mà quý vị nói rằng bây giờ tôi đốt đuốc để tôi đi tìm thánh trong cuộc đời thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái thánh, không thấy được ai là cái người thánh thiện cả. Thì với cái việc làm như thế này, quý vị sẽ thấy được mình là thánh. Nếu mà chúng ta biết chúng ta có lỗi và chúng ta biết có lỗi thì chúng ta sửa, thì mình là thánh, mình là Phật. Cái việc làm mới lại này thưa quý vị, nói thì cũng dễ lắm chứ không phải là khó, nhưng mà làm thì cũng khó lắm chứ không phải là dễ, phải không? Nói thì được, nói ra thì biết liền, nhưng mà làm cả đời chưa xong. Cho nên đó, ở đây quý vị phải nhớ cho rằng là khi mà chúng ta cố tình chúng ta làm mới lại đó, càng làm mới lại thì chúng ta càng thấy mình sai lầm nhiều quá. Khi mà chúng ta không cố ý làm mới thì chúng ta không thấy có lỗi, nhưng mà chúng ta càng cố tình làm mới thì chúng ta thấy cái gì mình cũng cũ hết trơn đó. Nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta buồn phiền, cứ tiếp tục. Dù cho là chúng ta có phạm, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng chúng ta đang có thực tập là mới là cuộc đời của mình. Cho nên nhiều khi tự mình chưa có thể mạnh mẽ làm chủ để mà làm mới lại những cái thói quen. Cái thói quen đó không phải chỉ trong đời này, mà chúng ta biết rằng là những cái mà chúng ta đang có trong hiện tại đây đó đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, mà cái thuật ngữ Phật giáo gọi là từ vô thủy cho tới giờ. Vì vậy ngoài cái việc mà tâm tâm niệm niệm làm mới lại cuộc đời chúng ta, thì chúng ta cũng nên thường thực tập cái pháp môn dị lực. Quý vị nhớ pháp môn đó là như thế nào không? Tức là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành một cách chí thành chí kính. Chúng ta thực tập một cách khẩn thiết để sám hối cái nghiệp chướng của mình từ vô lượng vô kiếp cho tới bây giờ, để mà chúng ta nương theo cái đức từ bi, cái Phật lực của chư Phật gia hộ thì nghiệp cũng sẽ được tiêu tan. Nghĩa là với cái sự cố gắng của chính chúng ta cộng với cái phù hộ, cái hỗ trợ của chư hộ pháp thiện thần, nghiệp của chúng ta sẽ tiêu và trí tuệ của chúng ta sẽ sáng sủa, thì cái việc làm mới lại con người của chúng ta sẽ thành tựu viên mãn. Được như vậy đó thì thưa quý vị, trong cái cuộc đời hiện tại này, chúng ta có thể bước vào cõi thánh hiền, và đến khi lúc mạng chung đó, mình không muốn sanh về Tây phương cực lạc thì cũng là khó đó, không dễ đâu. Bởi vì lúc đó là chư hiền thánh tăng tới lôi mình đi. Nên giờ mình có tham luyến cuộc đời này, nên tôi muốn ở thêm lại cũng không được. Tại vì tới cái lúc phải về Tây phương cực lạc thì phải về thôi. Và cái yếu tố thứ ba đó là phải thực tập cái hòa hiếu. Khi mà chúng ta thực tập cái cuộc sống hòa hiếu để có an vui thì chúng ta chắc chắn không có cái sự tranh giành. Bởi vì cái tranh giành là cái nhân nuôi dưỡng cái sự tổn thương và có hại. Một người mà có cái tâm tranh giành, thưa quý vị, là tranh danh, tranh lợi. Việc lớn cũng tranh mà việc nhỏ cũng tranh, việc không đáng cũng tranh mà việc đáng cũng giành. Nghĩa là chỉ cần có tranh chấp là có phân cao thấp, có mạnh, có yếu, có niệm được mất, thì chúng ta khó lấy, khó bỏ. Do vì có tranh chấp cho nên anh em ở trong nhà có thể trở mặt, trở thành thù địch với nhau. Do vì có tranh chấp, chồng vợ trong nhà cũng có thể trở mặt với nhau và cũng có thể chia tay sẵn sàng, mặc dù cho đó là cái cuộc tình 50 60 năm vẫn có thể vứt bỏ như thường. Cũng vì có cái tranh chấp cho nên là trong cộng đồng cứ thường xáo trộn, không có yên. Thế giới luôn luôn có chiến tranh là vì có cái sự tranh chấp. Chỉ vì cái sĩ diện, chỉ vì là cái quyền lợi cho nên sẵn sàng tranh giành cho được. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cái chuyện đời á, nó không giống như chúng ta tưởng. Vì khi mà có cái sự tranh giành thì ai cũng muốn chiếm phần thắng cho mình, cho nên là mỗi người đều cố sức giành giật. Vì vậy đó, có nhiều khi đó có cái quan niệm là tao không được ăn thì mày cũng được không được, tức là không ăn không được thì phá cho hư cho hôi đó. Và có nhiều khi á, còn có cái quan niệm táo bạo hơn là tao chết thì mày cũng chết, tức là cái kiểu mà ôm bom tự sát đó, hả, là phá hoại như vậy đó. Cho nên là cuối cùng thì chúng ta thấy rằng cả hai đều bại, đều tổn thương, đều mất mạng cũng do từ cái sự tranh chấp mà ra. Thành ở đây thưa quý vị, nếu mà một cái người học Phật mà chúng ta biết sống trong cái hòa hiếu thì sẽ có an vui. có thể nhìn rõ cái sự thật ở trong gia đình hay bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy. Nếu mà không có hòa hiếu thì phải loạn, mà đã loạn thì tất nhiên phải có phạm lỗi, mà có phạm lỗi thì tất nhiên cái công việc duy trì hòa bình trong nhân loại sẽ bị phá vỡ, và cái công cuộc duy trì hạnh phúc trong gia đình cũng thất bại. Con người thường thường do cái tranh chấp cho nên mới sinh ra cái tâm phân biệt. Thành ra nói cái tinh thần vô ngã, thưa quý vị, thiệt ra nói cái tinh thần vô ngã là chúng ta chỉ biết thực tập là con người vô ngã, chúng ta vứt bỏ hết tất cả. Nhưng mà nhìn cho kỹ đó, nếu mà chúng ta thực tập cái tinh thần vô ngã đó thì chúng ta phải đi lại từ đầu. Có nghĩa là chúng ta phải làm thế nào để loại bỏ cái tâm phân biệt ra. Tại vì có cái tâm phân biệt cho nên mới có là anh, là tôi, là cái này của tôi, là cái kia là của anh. Phân biệt rõ ràng. Vì có cái sự phân biệt cho nên đến cái nỗi mà chúng ta có thể liều mạng cho cái sự yêu thích của mình. Cái tâm tranh chấp một khi mà khởi lên, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ không cần biết thế nào là nhân tình, thế nào là hữu nghị, thế nào là công lý, thế nào là chính nghĩa. Nghĩa là chỉ cần biết á, là phủ binh phủ, quyền binh quyền. Tại vì chúng ta biết rằng là mỗi người trong cuộc đời ai cũng có quyến thuộc, dù là tà cũng có cái quyến thuộc của họ, mà dù là chánh họ cũng có cái quyến thuộc của họ. Cho nên đó, rồi quý vị thấy trong cái cộng đồng nhân loại, một khi mà có cái sự tranh chấp, chánh tà không cần biết, ai mà có quyến thuộc đông là người đó được. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta quên hết, chúng ta không cần biết gì cả, chỉ còn lại cái tâm là danh lợi, cái tâm là háo thắng, tranh chấp với người, tranh chấp với công việc. Nếu như có thể sống trong hòa hiếu với mọi người thì người được an, mà nếu chúng ta sống hòa hiếu với công việc thì công việc được an. Người và công việc, nếu mà chúng ta duy trì được trong cái tinh thần hòa hiếu thì thế giới hòa bình. Vì vậy, nếu mà chúng ta là người học Phật, chúng ta muốn sống trong cái hòa hiếu thì chúng ta có thể chịu. Chịu làm sao quý vị? Phải chịu thiệt thòi, có phải không? Đến với một người nào đó, chơi với một cái người nào đó, mà nếu chúng ta cứ muốn hơn mọi người thì không ai chơi với chúng ta hết á. Muốn giữ cái tình bạn thân lâu dài đó, gọi là thân chứ mà thực ra có điều kiện. Nghĩa là mình cứ hơn người ta hoài thì chắc chắn không ai chơi với mình. Cho nên được gọi là thân á, có nghĩa là chúng ta phải chịu thiệt thòi một chút, không chiếm lấy cái sự tiện nghi của mình, thì chúng ta sẽ có thể thực hiện được cái tinh thần gọi là bản thân. Được gọi là bản thân là tại vì mình hy sinh cho người bạn mình quá nhiều, thì đương nhiên tạo cái sự cảm động, và người kia coi rằng mình là người tốt, cho nên họ mới tới với mình. Và từ đó cứ cảm hóa được thì chúng ta mới trở nên thân được. Còn mà khi mà đến mà giống như là làm thương mại đó, anh bỏ ra một đồng, tôi bỏ ra một đồng, thì cái tình thân chắc chắn sẽ không có. Mà nếu có đó thì chỉ dựa trên cái lời thôi, thì cái tình này nó không có lâu dài. Thành ra vì vậy chúng ta là cái người học Phật đó, chúng ta muốn sống trong cái hòa hiếu để có cái sự an vui đó, thì chúng ta chấp nhận một cái sự thua thiệt. Ở đây thưa quý vị, như có một cái vị quan ở đời nhà Thanh ấy, khi mà nhận được một cái lá thư của người nhà, tức là con cái ở dưới quê gửi lên cho ông, và trong thơ nội dung muốn nói rằng là trong nhà đã xảy ra cái việc tranh chấp và hai bên không nhường nhịn với nhau, cho nên cứ tranh chấp rồi đồng tới cái võ lực chém giết với nhau. Và con cái của vị quan này đã muốn dựa vào cái oai quyền của cha để mà lấy lại cái thể diện, cho nên viết thơ cầu cứu ông là phải dùng cái quyền lực của ông đó để mà làm cho những người kia sợ. Nhưng mà cái vị quan này là một cái vị quan thanh liêm, một cái vị quan hiểu được nhân quả, một vị quan hiểu được đạo đức. Cho nên khi mà ông ta đọc xong cái bức thơ thì ông ta mỉm cười và ghi vào đầu thơ trả lời cho con cái. Ông ta nói như thế này: ngàn dặm gửi thơ chỉ vì tướng, ngại vì ba tấc không chịu nhường, trường thành còn đó dài vạn dặm, giờ đây không thấy tần thủy hoàng. À, quý vị thấy không? Tức là ý ông muốn nói rằng là ngàn dặm mà gửi thơ cho ông thì không phải là gửi thơ thăm, mà gửi thơ là chỉ vì muốn nhờ cái quyền của ông để giải quyết cái vụ tranh chấp. Mà tưởng tranh chấp cái chuyện gì chỉ là tranh chấp ba tấc đất thôi. Có ba tấc đất giành giật với nhau không có chịu nhường, để rồi dẫn tới cái vụ chém giết lẫn nhau. Một cái người mà có thể thống nhất thiên hạ, một cái người mà có thể đứng trên quyền uy của vạn người, của triệu người, của vô số người, để tạo ra cái trường thành với cái mục đích đó là ngăn chặn những cái ngoại tộc xâm lăng như là Tần Thủy Hoàng, thì bây giờ trường thành còn đó nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng đâu còn. Và quý vị thấy không, cái lời nói khuyên can gián tiếp mà hết sức có ý nghĩa, tranh giành cho lắm rồi cũng vậy thôi. Và với cái ý nghĩa đó đó, một nhà giáo dục khác cũng có nói như thế này: dẫu có ôm giữ ngàn gian nhà, một thân khó nằm được hai giường. Bây giờ mình có nhà cao cửa rộng đi nữa đó, mình không thể nằm một đêm mà hai giường được, không thể nằm một lúc mà nửa bên giường này nửa bên giường kia, thì cũng một giường thôi. Quý vị thấy không, nhà cao cửa rộng cho lắm cũng chừng đó chuyện, ta một ngày cũng ba bữa, bữa mấy chén cơm thôi, có gì đâu mà dành dược cho nó nhiều. Xem ra như vậy chúng ta thấy là cái tinh thần hòa hiếu an vui đó nó rất là cần thiết cho cái việc làm mới lại con người của chúng ta. Nghĩa là đến nơi nào mà chúng ta có cái hòa hiếu thì chúng ta an vui và chúng ta cảm thấy con người chúng ta luôn luôn mới. Cho nên là cái tính chất hòa hiếu đó không thể thiếu trong mọi người chúng ta. Và cái yếu tố thứ tư là cái tâm không hiềm hận. Cái điều này thì quý vị có lẽ là cũng nghe nhiều, có phải không? Một cái người mà có cái tâm hiềm hận là cái người đó luôn luôn tự đắm mình vào trong cái biển khổ. Quý vị thấy rằng một khi mà chúng ta giận ai đó, một khi mà chúng ta bất mãn một cái việc gì đó, ai là cái người khổ trước, quý vị biết không? Mình khổ. Cái gương mặt của mình nó nhăn nhó, nó khó chịu là tại vì trong tim của mình nó nóng nảy, trong gan của mình nó bực bội, trong bụng của mình nó nóng rang lên, nhiệt độ của mình tăng. Rồi mình gặp ai mình cũng cứ cự nấy thôi. Cho nên là mình là cái người khổ trước, tức là từ chúng ta dìm chúng ta trong cái biển đau khổ. Bởi vì với cái tâm niệm hiềm hận như vậy, chúng ta sẽ nhìn kiểu này cũng không đúng, nhìn kiểu kia cũng không đúng, rồi trở lại chúng ta đó là oán trời, chúng ta trách người, chúng ta sanh cái lòng tức giận, rồi một mình chịu lấy những cái điều uẩn khúc, rồi một mình tự mình cảm thấy mình thiệt thòi. Ở đây thưa quý vị, những cái việc mà không như ý thì chúng ta sinh tâm sân hận, mà càng nghĩ chúng ta càng tức, đến cái nỗi mà chúng ta không chuốc lấy cái họa thì chúng ta cũng sanh bệnh thôi. Có nhiều người cãi với nhau cãi với nhau mà mình thua về nhà tức quá đi trời ơi, tự mình la cho nó đã, tại vì tức quá chịu không nổi. Cãi người ta không được, người ta già mìa quá, mình cãi không được về nhà mình tức la một mình. Nhưng mà có nhiều người á, tức la một mình còn đỡ khổ, lôi con lôi vợ ra mà bắt ngồi nghe cho mình chửi lại người ta đó, cái đó mới càng khổ đời. Quý vị nếu mà ai có cái việc này nên bỏ đi nha, đừng có làm khổ người thân của mình đó. Cho nên tốt hơn hết thưa quý vị, chúng ta không nên hiềm hận, không hiềm hận, nhưng mà chúng ta lại tập cái tánh khoan dung độ lượng, có phải không? Khoan dung độ lượng thì chuyện gì cũng vui vẻ hết, khoan dung độ lượng thì con người của mình thấy an lạc thảnh thơi lắm. Nếu mà gặp những cái việc mà ngược lại với cái điều mong mỏi của mình đó, thì chúng ta nên nhận thức rằng là sở dĩ mà chúng ta gặp cái cảnh mà oan gia như bây giờ đây đó là tại vì cái kiếp trước chúng ta không có trồng cái nhân tốt, vì vậy mà chúng ta đời này chúng ta mới bị cái quả ác báo như vậy. Và coi cái việc làm đó, nó coi cái sự kiện nó xảy ra đó, đó là một cái việc mà cái quả báo oán. Chúng ta là cái người phải khởi cái tâm vui mừng, vui mừng là tại vì mình trả được cái oán bây giờ, để mai kia mốt nọ mình không có bị dây dưa nữa. Cho nên đừng có sợ những cái việc xảy ra, với cái tinh thần người học Phật của chúng ta đó, đối diện với mọi khổ đau, ai khen tốt mà ai chửi cũng mừng. Mình không trong người ta chửi phải không? Mình trong người ta chửi quá ra là mình mặc lì. Nhưng mà nếu có phải bị người ta chửi thì mình thấy chửi cho hết cái nghiệp của mình, có chuyện gì đâu mà buồn. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chịu làm được như vậy đó, thì trong tâm của chúng ta sẽ không bất mãn, chúng ta sẽ không muốn trả thù. Là chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có cái tâm bất mãn, chúng ta muốn trả thù á, thì lần này dù cho nó đã qua đi nữa, nhưng mà lần khác nó sẽ tới nữa, là tại vì cái nghiệp nó còn. Cho nên chúng ta sẽ không bất mãn mà phải tự vui. Tự vui là mình có được cái may mắn mình trả cái nghiệp bây giờ, và chúng ta không có muốn trả thù thì tự nhiên trời trong biển lặng. Thành nói vì vậy, nếu chúng ta là cái người mà đã có những cái quan hệ với những ai mà từng chửi, từng mắng, từng trêu chọc chúng ta, từng đánh chúng ta, mà chúng ta cứ nhớ hoài trong lòng, thì cái nỗi oán hận này nó cứ mãi mãi không có cái ngày nào mà bình yên hết. Là tại vì quý vị biết sao rồi phải không? Một khi mà người ta chửi mình phải nghĩ là trăm phương ngàn kế, mình phải nắng đầu mình bóp trán để nghĩ cái câu nào mà chửi lại cho nó độc hơn chứ, có phải không? Mà nghĩ vậy khổ lắm đó. Có nhiều khi mà có những người mà còn nghĩ không được, đi mướn người ta nghĩ đó, phải trả tiền để cho người ta bày mưu. Cho nên cái chuyện đời mới có cái gọi là quân sư quạt mo là vậy đó, là tại vì mình làm không xong phải đi mượn người ta nghĩ thế cho mình, như vậy chi nó khổ phải không? Mình không cần phải mướn ai hết, mà cũng không cần phải phải buồn phiền làm gì, dẹp bỏ hết cho nó khỏe. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta cứ nghĩ nhớ hoài thì chúng ta sẽ không có một cái giây phút nào bình yên hết. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng là đừng có, khi mà gặp những cái việc đó đó, nếu mà mình không nghĩ, không cần phải mượn ai suy nghĩ để tìm cách trả đũa cho mình đó, thì mình cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là mình phải có một cái hành động trút giận cái sự hiềm hận của mình nào đó với người thân của mình. Đừng bao giờ mình nghĩ là mình trút giận cái đó lên một cái người nào đó là mình sẽ khỏe. Nghĩ như vậy cũng nguy hiểm lắm, phải không? Tại vì đó, Tự nhiên á là người thân của mình là cái nạn nhân để cho mình trút giận thì cái đó là oan uổng vô cùng. Tự nhiên cái chuyện ngoài đời, chuyện ngoài công sở, mình không có vừa lòng một cái việc nào đó về nhà là trút giận đến chồng con hoặc là vợ con của mình hoặc là người thân của mình, đó là phải trút giận như vậy để cho nó hết, để cho nó vơi đi đó, thì cái đó là càng không nên. Tại vì khi mà chúng ta trút giận như vậy đó, chúng ta cũng không được bình yên đâu, mà nó là có thêm một cái buồn phiền mới nữa. Là tại vì trút giận lên người thân của chúng ta thì chắc chắn người thân của chúng ta sẽ buồn phiền, có phải không? Mà với cái khuôn mặt đau khổ dầu dầu như vậy đó, mình nhìn có yên không? Rồi mình hối hận là tự nhiên sao mà mình về là mình khổ người thân của mình. Đó, cái việc này chưa xong nó là tới cái việc khác. Cho nên nghĩ cho nó kỹ, đừng bao giờ làm như vậy. Muốn có được cái sự an bình và dừng nghĩ tất cả mọi cái việc không có lợi cho mình á, là chỉ có cái việc là tự mình phải quên bỏ đi những cái hiềm hận, những cái nỗi oán hận mới có thể bình yên và mới có thể dừng nghĩ được. Đừng bao giờ nghĩ là mình trút cái hiềm hận đó lên người thân của mình là mọi việc nó xong, mà phải chính mình phải làm sao đó, coi đó như là một cái tư lương tốt để làm cái bài học trong cuộc đời của mình, thì nó sẽ có cái sự chuyển hóa. Và cái yếu tố thứ năm là chúng ta không có đua đòi. Tại vì càng đua đòi đó thì càng thấy cái con người của mình là xa rời thực tế nhiều quá. So sánh nhà của mình với nhà của người khác. Đi ra đường mà gặp người ta đeo một cái chiếc nhẫn 5 5 carat hột xoàn ha. Mình nói là mình phải làm sao cho nó 6 hoặc là 10. Thì như vậy làm sao về suối suối ông chồng của mình hay là suối người thân của mình phải có cái hột xoàn nào mà nó to hơn. Thì như vậy là chồng mà thương vợ thì chắc chắn là không có nài gian khổ để mà làm những cái việc trái với lương tâm. Rất có nhiều ông chồng thương vợ mà làm những cái việc không có đúng với cái chức vụ của mình, mà rất có nhiều bà vợ thương chồng mà có thể làm những cái việc tội lỗi. Ở đây chúng tôi mới vừa thấy một cái cuốn phim, cái câu chuyện từ đầu thì chúng tôi không có được coi, chỉ vô tình được thấy một đoạn kết thôi, rằng là cái cô đó cô thương ông chồng, mà ông chồng này đó thì là cứ lo mê bài bạc ăn chơi thôi. Vì thương chồng muốn cho chồng có cuộc sống no đủ cho nên cô làm trong cái công ty á, cô cứ ăn cắp tiền bằng cách là cô cứ lấy ra một lần 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn là vì ông chồng. Nhưng mà cái việc mà ăn cắp một lần, hai lần có thể qua, nhưng mà đến khi cô lấy thâm thủng cái tiền quỹ như vậy trên mấy trăm ngàn, đến khi công ty phát giác ra được, thì cũng chính là cái lúc mà ông chồng á, ông mới thấy bực bội về cái chuyện gì đó, cho nên là ông bắt cóc cái bà vợ này. Ông cho rằng bà vợ này á, là không có cái tích sự gì trong cái cuộc đời của ông á. Cho nên ông bắt ông đem đi nhốt đi, rồi ông ra mấy mới báo là vợ ông mất tích. Thì trong khi đó ông lại đi cướp ngân hàng đó, rồi cuối cùng ông bị bắt. Và cái người mà bạn thân của cái cô vợ đó mới biết được cái sự việc đó, đến khi mới kêu ông mình ra ra đầu thú. Thì coi như là ông cướp ngân hàng bắn những người bị thương, nhưng mà đến khi mà cái người bạn của cái cô vợ đã biết được cái việc đó, mà ông này cũng là cảnh sát, cho nên ông tìm cách ông vô và ông coi như là giải cứu một số nhân viên, đưa một số người bị thương ra và số nhân viên trong ngân hàng ra, và ông tình nguyện ở lại với cái người này. Thì khi mà ở lại đó, ông mới hỏi là cái lý do tại sao ông làm cái hành động như thế này. Thì ông ta mới nói là tại vì ông uất hận những cái chuyện trong gia đình như vậy đó. cho nên là ông muốn tự sát. Thì ông kia mới nói rõ là cái lý do tại sao mà cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì ông mới kể lại là cái cô vợ đó vì ông mà đã lấy tiền quỹ trong cái công ty, đã vì ông như thế này, ông kia không tin. Đến khi ông này mới thảy ra cái check cho ông thấy rằng là cái check mà cash trở về đó, ông ta mới tin. Thì lúc bây giờ là cái ông cảnh sát đó ông mới hỏi là có phải chính ông là cái người mà bắt cóc vợ ông thủ tiêu vợ ông không? Thì ông mới nói thiệt, tôi muốn thủ tiêu. Thì lúc bây giờ mới là cái người bạn cảnh sát đó mới coi như là nói để cho hiểu hết, rồi ông này tự động đi ra đầu thú về cứu được bà vợ. À, quý vị thấy có nhiều khi trong cuộc đời đó có nhiều cái sự hy sinh rất là lớn, nhưng mà chỉ vì mình không có thỏa mãn cái sự đua đòi cho nên mình không thấy được cái sự hy sinh của người thân của mình. Thành ra vì vậy đó, đối với người học Phật chúng ta đó, chúng ta phải biết rằng là mỗi người trên cuộc đời này ai cũng có cái sự suy tư riêng rẽ và những cái hành động riêng rẽ. Do vậy mà mỗi người đều có những cái vận mệnh riêng biệt không có đồng. Cái thể chất trí tuệ ở mỗi người mỗi khác. Cho nên chúng ta không nên tự ti nếu mà chúng ta thấp hèn. Không nên mặc cảm khi mà chúng ta không có được bằng người. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng không có tự tôn khi mà chúng ta cao cả, chúng ta giàu sang hơn người khác. Nghĩa là chúng ta không có nên đua đòi, không có nên so sánh với người khác vì cái thành quả của họ. Mà tất cả đều do cái tài trí và cái sự chuyên cần của mỗi người mà được. Trong cái chiều hướng này, thưa quý vị, chúng ta nên tự mình kiếm một cái gì thì chúng ta biết được chúng ta có cái đó. Chẳng hạn như lương của chúng ta cỡ đó thì chúng ta tự an vui rằng là cái lương của mình như vậy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Kính thưa đại chúng, chúng ta đừng vì cái thể diện hay vì địa vị mà chúng ta ra sức chúng ta chạy đua với người ta. Không có chạy đua với người ta thì hiện đời này chúng ta sẽ luôn luôn an vui. Còn nếu mà chúng ta cứ chạy đua với người khác thì chúng ta sẽ không có một cái giây phút nhàn rỗi, và khi mất sẽ không được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Cái lý do đơn giản là bởi vì chúng ta cứ muốn hơn thua với người ta, cho nên chúng ta phải tận tâm tận lực bận rộn vào những cái việc chạy đua. Đã bận rộn vào cái việc chạy đua thì cái niệm thế tục chắc chắn phải nhiều. Cho nên bây giờ mà bảo về chùa tu nói tôi bận lắm, tưởng bận chuyện gì, tôi bận chạy đua với mọi người. Người ta có cái chiếc xe hơi Mercedes thì tôi cũng phải có một cái chiếc xe hơi BMW, mình phải cho nó bằng hoặc là hơn chứ không thể thua được. Đó. Những cái bận rộn như vậy thì chắc chắn là bảo niệm Phật là nó tôi có thì giờ đâu mà niệm. Mà thiệt, niệm nào là niệm Phật mà niệm nào là niệm chạy đua theo thế tục, cho nên nó bận rộn thì không có lòng dạ nào mà chúng ta tu hành, chúng ta thực tập được cái thiện pháp. Cho nên vì vậy một cái con người là cái người biết học Phật, chúng ta cũng nên gạt bỏ cái yếu tố đua đòi với mọi người. Nếu mà chúng ta còn đua đòi thì chúng ta sẽ không bao giờ làm mới lại cuộc đời của mình. Cái yếu tố thứ sáu đó là không có ganh tị. Ở đây thưa quý vị, người mà có tâm đố kỵ ganh ghét thì sẽ không bao giờ thấy được cái đẹp và cái sự thành công của người khác. Quý vị có đồng ý không? Tại vì mình cứ thấy cái đố kỵ, cái tâm ganh ghét của mình, cái tâm ganh tị của mình, cho nên dù cho người ta đẹp cỡ nào đi nữa mình cũng nói là cái mặt mo, mình cũng có thể chửi rất là dễ dàng. Rồi người ta có thành công cái kiểu nào đi nữa cũng nói rằng là đâu có ra gì đâu mà khen dữ vậy. Bởi vì mình không chấp nhận được. Chỉ cần người nào đã tốt hơn mình, mạnh hơn chúng ta thì chúng ta ganh ghét oán hận, nghĩa là sốn mắt gai lòng. Và từ đó chúng ta sẽ có cái niềm ác. Từ đó chúng ta sẽ có cái niềm là phải làm tổn thương, phải làm phá hoại, phải bài bán, phải phản kháng, phải làm sao hủy diệt cho bằng được. Đó là cái tâm ganh ghét, cái tâm ganh tị. Một cái người mà có cái tâm ganh tị đó thì chỉ biết là chúng ta là cái người tốt hơn, chúng ta là cái người mạnh hơn mọi người. Còn nếu mà người khác tốt hơn, mạnh hơn chúng ta đó, thì chúng ta không thích, không vui. Đây là cái hiện tượng của một con người không có cái tâm từ bi. Mà nếu như vậy đó, thưa quý vị, nó là đi trái ngược lại với cái việc tu học của chúng ta, có phải không? Chúng ta là cái người đang thực tập cái tâm hạnh từ bi, là đệ tử của Phật phải có cái tâm từ bi. Nếu mà chưa có, chúng ta phải làm cho có. Nếu mà có rồi đó thì chúng ta phải phát triển cho cái tâm từ bi này càng lúc càng rộng lớn hơn, để cho thấm nhuần cái tâm tuệ của chúng ta, để cho mọi người được thừa hưởng cái tâm từ bi này. Tại vì vốn dĩ cuộc đời chúng ta thấy là đau khổ, vốn dĩ cuộc đời cần cái sự che chở của những cái bậc thánh hiền, mà chúng ta là cái người đã thực tập đạo từ bi, thì dầu muốn dầu không gì đó, chúng ta cũng đã là thánh hiền. Thánh hiền cỡ lớn không có, chứ thánh hiền cỡ nhỏ có. Ít nhất là chúng ta có một cái niệm thiện, thôi đừng có làm ác. Hay là ít nhất chúng ta cũng có một cái niệm, thôi bỏ qua được thì bỏ qua. Chứ còn mà những cái người mà không bao giờ biết đạo lý đó, đừng có nói tới cái tiếng bỏ qua. Làm đã không được rồi thì cái chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng mà nó biểu nói tới cái tiếng bỏ qua không bao giờ biết nói được. Nhưng mà chúng ta có thể nói được và chúng ta có thể làm được. Cái yếu tố thứ bảy đó là cái yếu tố không có tự trách. Một khi mà đã thấy và đã biết những cái sai lầm của mình thì chúng ta phải có cái tinh thần làm mới lại. Thì lẽ tất nhiên là một cái người mà tu học đó, chắc chắn là chúng ta ai cũng có cái ý nghĩ là chúng ta làm mới lại cuộc đời. Thành ra vì vậy đó, khi mà làm mới lại ấy, thì không nên tự trách, tự trừng trị mình. Tại vì có nhiều người làm sai lầm, nhưng mà tự trách vật mình, vật mẩy, đập đầu, đập cổ, này, tại sao mà tôi phải làm như thế này, tại sao mà tôi dở, tôi dốt như thế này. Cái việc gì thì việc, nó đã qua rồi thì mình có tự trách cũng vậy thôi. Cái phần còn lại đó là chúng ta phải hứa chắc chắn rằng là từ đây về sau mình đừng có cái hành động đó nữa. Nhưng mà hứa được rồi thì là phải làm cho được, chứ không phải hứa bên nay rồi mai mình tái phạm nữa thì là không được, có phải không? Cái điều quan trọng là chúng ta không tự trách, chúng ta phải hứa làm cho được. Nhưng mà khi đã hứa rồi thì phải làm cho được. Bằng cách tự trách như vậy đó, không giúp ích gì được cho cái công việc tu học của chúng ta. Mà chúng ta nên tìm cái biện pháp làm mới lại cuộc đời chúng ta hữu hiệu hơn. Cho nên vì vậy đó, mọi người phải biết rằng là mọi người chúng ta đó, khi mà đã biết tu học, khi mà đã biết cái con đường chân thiện mỹ là con đường chúng ta phải đi, thì coi như vậy đó là tất cả mọi người chúng ta đều là Bồ Tát cả. Còn nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta là phàm phu. Mà khi mà đã phàm phu thì cái việc làm việc khó tránh khỏi những cái lỗi lầm. Cho nên chúng ta đã biết có lỗi thì chúng ta thành tâm sám hối và làm mới lại cuộc đời, thì tâm của chúng ta sẽ an. Cho nên chúng ta không có tự trách. Tại vì cứ ngồi tự trách, ngồi than thở hoài thì cũng không đưa chúng ta đi tới đâu cả. Quý vị nhớ một cái người, một cái vị vua mà giết cha của mình để kiếp ngôi vào cái thời kỳ Đức Phật là ai, quý vị nhớ không? Vua A Xà Thế. Tại sao mình không vỗ cho một đàn hót tay hả? Các Phật tử chùa Diệt Sư giỏi quá. Đó, vị vua A Xà Thế giết cha, nhưng mà sau này ông ta nghĩ lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục, ông cảm thấy day dứt mà trở thành cái tâm bình, mà không biết bao nhiêu vị lương y cứu chữa nhưng mà cái tâm bệnh này không có khỏi. Thì qua nhiều ngày nhiều tháng như vậy là ông kể chết chắc rồi. Thì cuối cùng có nhiều cái vị quan ở trong triều mới khuyên rằng là bệ hạ nên đi gặp cái vị này, gặp vị kia, thì vị đó sẽ chữa cái bệnh cho bệ hạ. Nhưng mà tới bất cứ một cái giáo chủ nào, nhà vua cũng cảm thấy thất vọng, là tại vì tới đó những cái vị giáo chủ đó đều là dựa trên cái căn bản danh vọng háo thắng trên cuộc đời, mà chính cái tâm trạng này nhà vua đang có chán nản, cho nên nhà vua cảm thấy thất vọng. Thì một hôm các vị quan ngự y mới nói rằng là bây giờ nếu mà vậy thì bệ hạ cứ tới gặp Đức Phật, Đức Phật sẽ chữa cái tâm bệnh cho bệ hạ. Thì nhà vua mới nói rằng nhà ngươi có nói thiệt hay là nói giỡn, tại vì biết rằng là đã nhiều lần ta đã cho người xô đá đè chết Đức Cổ Đàm, ta đã từng có lần cho voi sai giết Đức Cổ Đàm, nhà ngươi biểu ta tới đó bộ dễ dễ tha thứ sao? Thì cái vị quan ngự y mới nói rằng là tâu bệ hạ cứ tới, tới thử coi, nếu mà bệ hạ không thử thì không biết được, nhưng mà hạ thần lấy cái đầu để bảo đảm cho bệ hạ. Thì đến khi nhà vua bàn lòng đi thì cái vị quan ngự y nói là bây giờ bệ hạ nên đi bây giờ. Thì nhà vua nói là bộ nhà ngươi tính muốn giết ta hay sao mà biểu đi đang đêm như thế này. Thì vị quan mới nói là sở dĩ mà hạ thần thúc giục bệ hạ phải đi bây giờ đó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là cái bệnh bệ hạ đó không thể chần chờ được. Cái lý do thứ hai á, để mà tới sáng rồi đó thì hạ thần chỉ có một cái miệng thôi, mà trong triều đình là không biết bao nhiêu cái miệng, cho nên là để tới sáng thì bệ hạ sẽ không bao giờ đi được. Thì vua A Xà Thế nghe nói như vậy đó là vua đi. Thì đi tới là nơi tịnh xá của Đức Phật, tự nhiên nhà vua dừng kiệu lại và rút gươm ra khỏi vỏ, nói nhà ngươi tính giết ta hay sao mà dẫn tới đây. Thì cái vị quan ngự y mới giật mình, nó tại sao bệ hạ lại nói vậy. Hạ thần á, chỉ có hai người là đáng tôn kính nhất ở trong đời ngoài cha mẹ của hạ thần, một á, là Đức Điều Ngự, mà hai á, là bệ hạ. Thì nhà vua nói là nhà ngươi nói vậy không có bằng chứng, nếu mà nhà ngươi mà không cố ý giết ta thì coi đó, coi là đệ tử của Đức Cổ Đàm á, là luôn luôn á, là 1.250 vị, chỉ cần á, nói một vài tiếng, nói thêm một vài tiếng con vịt con ngỗng kêu là đủ thành cái chợ rồi, mà Đức Cổ Đàm đệ tử biết bao nhiêu mà tới đây canh là yên tĩnh như thế này, nhà ngươi nói không đưa ta đi giết thì đưa đi đâu. Nói không, bây giờ tới cái lúc bệ hạ xuống kiệu đi, bệ hạ dòm. Tại vì đệ tử của Đức Phật không giống như người ngoại đạo khác, bệ hạ cứ coi đi, nhưng là dưới mỗi tàng cây đều có những cái vị sa môn ngồi tĩnh tọa. Đến lúc đó thì vua A Xà Thế mới là dòm thì thấy rằng là ở dưới những cái tàng cây cổ thụ, những cái vị tăng ngồi rất là nghiêm, rất là thanh tịnh, rất là dễ thương. Thì lúc bấy giờ vua A Xà Thế mới yên lòng, mới đi vào tịnh thất của Đức Phật. Thì khi mà vua A Xà Thế vừa tới thì Đức Phật mới kêu, nó có phải là đại vương không? Thì nhà vua nghe nói tới đại vương, nhà vua hết sức là sung sướng. Tại vì từ trước tới giờ là nhà vua cứ nghĩ rằng là bao nhiêu lần cố tình sát hại như vậy đó, Đức Phật chắc là oán hận lắm. Nhưng mà khi nghe nói Đức Phật kêu là đại vương bằng một cái giọng hết sức là triều mến thân thương thì nhà vua rất là mừng. Khi đi vô thì đảnh lễ Đức Phật rồi mới trình bày cái lý do tại sao mà mình đi đang đêm như vậy. Tại vì cái tâm, nghĩa là cái tâm mà giết hại, giết cha hại mẹ đó, nó làm cho cả một cái sự xáo trộn trong cuộc đời. Và với cái tâm tự trách, nhà vua không yên ổn được. Đến đó trình bày ra hết để nhờ Đức Phật giải cứu. Nếu bây giờ bệ hạ cũng không cần tự trách. Nếu mà bệ hạ có tự trách, bệ hạ có đau khổ đó, thì hoàng đế Tằng Bà Tha La cũng không sống lại được. Bây giờ cái việc mà bệ hạ cần phải làm đó là cái việc theo cái di chí của cha để lại. Cha làm cái gì con cứ tiếp tục làm cái đó, làm những cái việc điều thiện, mở phòng phát thuốc, mở trường học để dạy dân, đừng có xâm lăng, đừng có giết hại. Khi mà nói tới đây rồi, nhà vua hết sức là vui mừng và tự nhiên cảm thấy khỏe ra. Và từ đó về sau vua A Xà Thế trở thành cái đệ tử của Đức Phật. Và quý vị thấy, bằng một cái tâm hối hận tự trách thì suốt đời nhà vua chỉ chết trong chết dần chết mòn thôi. Thì bây giờ mình cũng vậy đó. Khi mà đã có một cái lỗi lầm nào đó, đừng có tự trách mà hứa hẹn đừng tái phạm nữa. Cái đó mới là hay, có phải không? Cứ ngồi mà tự trách, ngồi mà than thân trách phận thì không đi tới đâu cả. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó là chúng ta không nên tự mình đóng khung trong cái sự hối hận những cái việc mà chúng ta đã làm, không tự đóng khung trong cái tự trách, mà chúng ta phải cởi mở. Chúng ta biết rằng ngồi tự trách như vậy đó sẽ không giúp ích gì cho cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Và yếu tố thứ 8 là không có nghi ngờ. Quý vị thấy có nhiều người nghi ngờ các thầy dạy, nghi ngờ cả mình, hoài nghi cái chân lý, hoài nghi tất cả mọi việc. Mà đã có cái tâm nghi thì không thể nào tin là chân chánh được. Đã có cái tâm nghi ngờ thì không thể nào mình có cái tự tin được. Sẽ trở ngại cho cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Việc tu học của chúng ta sẽ không thành công. Và cái nghi ngờ đó phải biết rằng là cái gốc rễ trở ngại trên cái đường tiến mà chúng ta đi vào Phật đạo. Cho nên nếu mà trong số đại chúng ai mà có cái tâm nghi ngờ, nghi ngờ về thiện pháp, nghi ngờ về thầy dạy, nghi ngờ về bạn của mình, nghi ngờ về chánh pháp, chúng ta dẹp bỏ hết, khởi lên cái niềm tự tin. Đó là cái điều cần thiết. Và yếu tố thứ 9 là cái tinh thần bao dung. Tinh thần bao dung không riêng gì lỗi lầm được người ta tha thứ, mà ngược lại đó, đem cái lỗi lầm này tự xét lấy. Bởi vì Phật Pháp chú trọng nhân quả. Ví dụ một cái người mà mắc tội với chúng ta thì chúng ta cũng đừng nhất định là chúng ta phải báo thù. Đừng nghĩ rằng là bây giờ mình đang thắng thế mình không có tha, có phải không? Mình nghĩ là mình thắng thế mình không tha, mình phải quyết báo thù. Nhưng mà báo thù cứ oan oan tương báo như vậy làm sao mà dứt được. Cho nên nếu có thể hỷ xả bao dung thì chúng ta hoan hỷ tha thứ. Không nên vì chúng ta đắc lý mà chúng ta không chịu bao dung tha thứ cho người khác. Chúng ta có thể tha thứ bao dung cho người thì cái niềm vui vẻ luôn luôn đến với chúng ta không dứt. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta bao dung như vậy đó, thì chúng ta không có lo gì cả. Tại vì mình biết là mình không còn một cái tâm tư nào thù hận thì trong chúng ta sẽ an lạc, chúng ta không nghĩ cách báo hận, không nghĩ cách báo thù. Tha thứ người với những cái phương tiện đối với mình thì tâm của chúng ta không trở ngại, không còn tồn tại cái tâm báo thù, trong tâm của chúng ta sẽ được thảnh thơi tự tại. Hơn nữa, người ta mà mắc tội với mình á, dầu cho chúng ta có báo thù đi nữa thì đối với những cái việc tổn thất của chúng ta đó cũng không thể nào cứu vãn được. Giống như bây giờ mà có nhiều Việt Nam mình có cái câu nói cũng rất là hay, khi mà thấy con cái của mình mà rớt bể chén đó, phải không? Dù có đánh con đi nữa thì chén cũng không có lành, chén cũng đã bể rồi. Cái câu nói rất là giản dị nhưng mà cả một cái bài học kinh nghiệm trong cuộc đời. Mà quả thật mình có đánh nó cho chết đi nữa, cái chén của mình cũng không có bể, không có lành lại được. Thì thôi đánh chi cho nó đau, phải không? Mà rồi con của mình đánh rồi nó càng uất hận, gặp ông cha mà ác, phải không? Cái tâm non trẻ của nó đó, nó có một cái sự thù hận lâu dài. Cho nên nhiều người con lúc còn trẻ đó, gặp cha mẹ bạc đãi, nói không được, không có thể nói ra lời nói được, là tại vì chưa đủ cái trí khôn để nói, chưa đủ cái ngôn từ để diễn tả những cái bạc đãi của cha mẹ mình. Nhưng mà trong tâm nhớ, nhớ rồi lớn tới lớn là tự nhiên là muốn xa lánh cha mẹ. Cho nên là đối với cái người làm cha làm mẹ đó, mình cũng phải có cái tâm hồn bao dung như vậy. Và đối với bạn bè, đối với thân bằng quyến thuộc, bởi vì chúng ta học đạo đó, nếu cái gì bỏ được thì chúng ta bỏ. Thì với cái yếu tố bao dung, với cái tinh thần bao dung này đó, thì chúng ta có thể sống chung với mọi người rất là dễ. Đối với cái người mà mắc tội với chúng ta thì dầu cho chúng ta như thế nào đi nữa mà chúng ta bao dung đó, thì họ cũng dễ đến với mình. Thực tập được cái tinh thần này thì đối với cái người khác mà đắc tội với chúng ta cũng không những không quở trách họ mà còn phải cảm ơn họ. Nói nghe là ngược đời, có phải không? Nói một cái người mà người ta chửi mình còn cảm ơn họ là cái chuyện vô lý quá. Nhưng mà thực sự cái người tu của mình có nhiều khi đem cái chuyện đời mà nói đó, nói không được. Tại sao chúng ta phải cảm ơn họ? Là tại vì chúng ta biết rằng là có chửi mình, có gây sự với mình, tất nhiên là đã có cái oan oan tương báo nào đó. Bây giờ đến cái lúc đó, người ta chửi mình thì dĩ nhiên chúng ta có thể nghĩ hai việc có thể xảy ra. Một á, người ta chửi mình tại vì cái nghiệp oan của mình với họ. Mà nếu nghiệp oan của chúng ta với họ thì chúng ta sẵn sàng trả, phải không? Không muốn thiếu nợ, thiếu nợ thì có lời, cho nên mình không có muốn thiếu nợ. Còn hai đó, mình nghĩ đó là mình cho người ta mượn, có phải không? Thì nếu mình cho người ta mượn thì mình cũng không có phiền, cho nên chúng ta cảm thấy cũng thoải mái như thường. Chúng ta nghĩ như vậy thì như vậy đó, đối với mọi người khác mà gây sự với chúng ta vẫn thấy tốt như thường. Cho nên đời này và đời sau chúng ta phải biết có cái sự quan hệ với nhau, chúng ta không buồn phiền gì hết. Và cái yếu tố thứ 10 là làm mà không làm. Ở đây á, cái tinh thần của người đạo Phật nên hiểu rằng là cái tâm cảnh mà cao nhất của người tu học là không có mong cầu. Không mong cầu thì tâm hồn của chúng ta sẽ nhẹ nhàng thơ thới, cho nên một khi mà chúng ta bố thí là vì chúng ta đang thực hành cái tâm hạnh, mình không có muốn keo kiệt, mình không có muốn bỏng sẻn. Chúng ta biết rằng cái nhân keo kiệt bỏng sẻn là cái nhân nghèo đói, có phải không? Cho nên chúng ta không có keo kiệt, không có bỏng sẻn, vì vậy mà chúng ta thực hành cái hạnh bố thí và hạnh cúng dường. Thì như vậy hiện đời chúng ta có được cái tâm thanh tịnh, mà mai kia mốt nọ trong một cái đời nào đó thì chúng ta sẽ có được an vui tự tại. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta nghĩ rằng là phải làm những cái việc công đức này để mình được trúng số thì là không được rồi, có phải không? Đó là có cái chỗ mong cầu. Nếu mà chúng ta làm cái việc này để cầu cho mọi người biết danh, biết vị, biết cái tên của mình đó là quan trọng, là to lớn, thì mình làm như vậy đó là có cái tâm mong cầu. Chúng ta phải biết rằng là cái tâm ban đầu của chúng ta vốn là rỗng rang, thơ thới, không có cái chỗ mong cầu. Nhưng khi mà chúng ta khởi cái tâm phân biệt thì chúng ta sinh ra có rất nhiều cái mầm rễ phiền não. Ví như là quan niệm giàu có thì sung sướng và nghèo nàn là đói khổ. Thì tất cả mà có như vậy đó là do cái tâm phân biệt của con người mà ra. Nếu không có cái sự tham đắm giàu có thì nghèo cũng vui. Nếu không có cái sự phân biệt tôn quý thì cái hèn cũng không ai biết. Vì không có biết cho nên chúng ta không có phiền não. Cho nên có nhiều khi quý vị thấy rằng là có những cái việc trên cuộc đời đó mà nhiều khi mình không biết cũng là hay. Cho nên câu chuyện này có vẻ như là dạy đời, nó không có. Nhưng mà xin kể cho đại chúng nghe rằng có một cái ông chồng với bà vợ đó cưới với nhau. Nhưng mà có phải là bà vợ có cái tật nói nhiều, mà ông chồng á phải cái bệnh là điếc từ hồi nhỏ. Thì từ khi mà cưới về như vậy, hai vợ chồng làm ăn rất là khá giả. Thì ông chồng tự nhiên là khởi lên một cái niệm, đó là tại tôi hồi nào tới giờ tôi chưa nghe bà nói, cho nên là bây giờ về y khoa hiện đại tốt rồi, bây giờ mình có tiền, bây giờ bà làm sao bà chữa cái tai điếc cho tôi. Thì ông chồng bà nói bà vợ như vậy, bà vợ nói được, mình giàu có dư ăn dư để mà cái chuyện chữa lỗ tai điếc cho ông là chuyện thường. Cái bà dắt tới một cái vị bác sĩ nổi tiếng chữa về tai. Thì khi mà chữa cái tai điếc xong rồi, rồi về nhà có một ngày trước một ngày sau, ông chồng ớn hơn sống quá, nói thôi bà đi đi kêu ông bác sĩ làm cho tôi điếc trở lại đi. Tại bà vợ nói nhiều quá. Cho nên có nhiều khi mình thấy rằng là những cái việc trong cuộc đời mình không biết cũng là hay, có phải không? Biết mình là buồn khổ thêm. Có những cái mà đáng mình tôn quý khi mình không biết. Biết sự thật rồi mình tự nhiên mình cảm thấy mất đi cái thần tượng của mình đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, tất cả những cái gì đó mình phú quý bằng tiền đều do cái sự phân biệt của mình. Vì không biết cho nên mình không có buồn phiền. Nếu mà có xét thấu được muôn tướng là một lý thì cái sự mong cầu tự nhiên sẽ được tiêu diệt. Mà sự mong cầu của mình được tiêu diệt thì cái phiền não cũng không làm sao mà có được. Phải biết rằng là cái thấy ở trong mộng và cái gặp ở trong cái cảnh hiện thực, tất cả cũng mộng hết. Chứ đừng cho rằng là trong chiêm bao là mộng mà trong hiện thực là thực. Tại vì người ta nói đời là giấc mơ mà, có phải không? Đời là giấc mơ, cho dù là mình tỉnh đi nữa mình vẫn thấy sự việc nó là mộng. Chứ đừng nói là chiêm bao là mộng mà đời là thực, không có đâu. Xét cho cùng theo cái lý đạo đó, thì dù chúng ta có thức đi nữa thì những cái việc mà nó hiện ra trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày cũng vẫn là mộng như thường. Đều là huyễn cảnh, đời người cũng vậy đó, cũng là cảnh mộng. Vấn đề là ở nơi người đời á, khởi cái tâm phân biệt. Nếu mà tâm không trụ thì giữa chân và giả cứ luôn luôn lẫn lộn. Mà quả thật như vậy thưa quý vị, như cái việc quá khứ là cái chuyện đã qua rồi, nhưng mà có nhiều người đó cứ ngồi ở đây này mà muốn moi móc là cái chuyện mấy chục năm về trước đó, mình á, là một cái người mà đẹp nhất thiên hạ, mình là một cái người mà quyền uy nhất thiên hạ, có phải khổ thân không? Đó, mình nhớ tới cái cảnh mộng, rồi trong cái cuộc đời này là mộng, khi mà trở lại với thực tế mình thấy mình không có gì hết trơn á, cho nên mình là khổ tiếp đó. Cái chuyện qua rồi như vậy mà cứ lục lọi lại để nhớ, ngày trước là giàu có vinh hoa phú quý, bây giờ thì nghèo khó, cái cuộc đời lên voi xuống chó, tất cả đều là mộng. Đó là vì chân giả giả chân mà chúng ta trong cuộc đời này chúng ta không có phân biệt được. Thực ra là cái do ở tâm của con người biến hiện như vậy. Thành ra Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng có ba cái tâm. Cái tánh thì lúc nào vẫn như 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 vậy. Ba tâm đó là cái việc quá khứ. Chúng ta không nên khởi cái tưởng phân biệt. Cái việc hiện tại chúng ta không nên khởi cái niệm tha thiết mong cầu. Và cái việc tương lai chúng ta không khởi cái tâm niệm để mà vin vào đó. Đó là ba cái tâm an trụ. Ngược lại ba cái tâm như vậy là chúng ta không có trụ. Thành ra cái sự biến hiện đó nó càng phức tạp vô cùng. Do đó mà cái người học Phật của chúng ta là cái người mà cố tình làm mới lại cuộc đời. Chúng ta phải thực tập cái tinh thần. Cái tinh thần người học Phật của chúng ta phải làm sao thực tập giống như muối. Chúng tôi đã từng giới thiệu quý vị, chúng ta phải học cái hạnh như đất, như nước, như gió, như lửa. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, chúng ta phải thực tập cái hành của chúng ta như muối. Tại sao? Là tại vì ở đây thưa quý vị, cái tinh thần muối đó và cái độ lượng của chúng ta phải giống như muối, là tại vì chúng ta một lòng giúp đời mà chúng ta không cầu danh. Như chúng ta biết là muối á, là một vật mà hết thảy mọi người chúng ta ai cũng biết, nó là một cái phẩm vật hết sức là thấp hèn, hết sức là phổ thông, không có cái gì đáng nói cả. Nhưng mà nếu đem công dụng của muối mà nói đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của muối trong cuộc sống của chúng ta rất là cao. Đặc tính của muối tiêu biểu giống như là theo cái người Việt Nam mình có thường nói rằng là cá không ăn muối cá ương, có phải không? Tức là muối đó có thể ngăn ngừa được những cái sự thối rữa. Và một cái tính chất khác nữa đó, muối có thể điều chỉnh được cái vị. Đồ ăn mà ngon trăm vị đó, được người ta khen là ngon, tất cả đều nhờ muối. Nếu không có cái sự điều chỉnh vị của muối đó thì chắc chắn là nó lạc lẽo, nó thiếu, nó vô duyên vô vị. Cái điều đó đủ thấy rằng là cái công dụng của muối rất lớn. Chỉ có điều á, là sau khi mà chúng ta dùng một cái bữa ăn thịnh soạn nào đó, mỗi người đều thưởng thức xong rồi và chỉ khen là món này ngon, món kia ngon mà không bao giờ khen tới muối. Nhưng mà có phải vì vậy mà muối mất đi cái tính chất của nó đâu? Đời, cuộc đời này ai cũng phải dùng muối hết. Có nhiều người đó còn nói là tôi thích ăn mặn mà cứ cho tôi ăn lạc. Muốn vậy đó, đâu có thiếu muối. Nhưng mà dù cho cái gì có ngon đi nữa đó, cũng không ai khen tới muối. Chỉ khen là món này ngon, món kia ngon. Nghĩa là ai cũng cần muối. Muối không kêu ca than vang nửa lời. Chúng ta là cái người thực tập làm mới lại cuộc đời. Và chúng ta thực tập hành của muối là cái công hành, gọi là công thành thân thoái. Nghĩa là khi mà việc thành công rồi, mình không cần ai khen. Muối luôn luôn ở phía sau, có phải không? Nấu ăn mà thiếu gia vị muối ăn không được, nếm đường vô nó thành chè rồi, phải không? Cho nên cần có muối đó. Nhưng mà không ai để ý tới muối. Thì đời người của chúng ta cũng vậy đó, chúng ta phải tập làm thế nào chúng ta làm xong việc là hết bổn phận của chúng ta, đừng bao giờ để cho ai kể tới tên của mình, đừng bao giờ để cho ai kêu gọi tên của mình ra giới thiệu. Đó, cái đó gọi là công thành thân thoái. Tức là công việc xong rồi thì thân thối lui. Kính thưa đại chúng, đây là cái sự trân trọng về muối làm cho người có trí khôn luôn luôn khâm phục. Cái địa vị của nó tuy rằng thấp hèn nhưng mà cái công dụng của nó rất là lớn. Bây giờ nói rằng chúng ta thực tập, chúng ta học hạnh của muối, có nghĩa là chúng ta phải quán chiếu cái tiền thân của muối. Muối mà có được là nhờ đâu quý vị biết không? Nhờ nước biển, có phải không? Mà cái tính chất của nước biển á, thì nó giống như nước thường, nghĩa là để chỗ nào cũng xong. Cái góc độ bằng phẳng thì nó bằng phẳng, cái góc coi như là để trong ly thì cái dạng của nó là ly, để trong chung trong tách thì cái dạng của nó là chung là tách, không bao giờ phản đối. Ở trong biển thì nơi đó chỉ là cái dung thân, và trong vò trong bình thì cũng như vậy, nó cũng yên ổn, không bao giờ kháng cự. Tâm con người chúng ta cũng vậy, xưa nay cũng bình thường, cũng phẳng lặng như vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta một khi mà dính mắc vào cái sự hấp dẫn ở bên ngoài thì tâm của chúng ta chạy theo, tâm của chúng ta nổi sóng, rồi chúng ta khởi lên cái phiền não, sau đó dẫn chúng ta đi vào cái con đường trụy lạc, tội ác. Cho nên người mà gặp lúc cái tâm dao động đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta là cái người đang cứ làm mới lại cuộc đời. Chúng ta phải làm thế nào để ức chế, để ngăn chặn cái sự ham muốn của mình bằng cách là chúng ta quán chiếu cái khả năng và cái công dụng của muối. Nghĩa là chúng ta nên tùy thời khống chế tâm mình, không nên để cho người khác làm dao động. Cái cuộc sống cũng nên tùy thời mà chúng ta kiểm thảo lại. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, cái tốt nhất là mỗi tối chúng ta ngồi lại, coi thử cái chúng ta suy nghĩ coi một ngày qua chúng ta đã làm cái gì. Làm cái việc cũng vậy đó, làm việc gì cũng vậy. Nghĩa là trước tiên là chúng ta phải từ cái góc độ xấu để mà chúng ta suy tưởng, ngược lại chúng ta không nên đứng ở góc độ để mà nhìn. Thì như vậy đó, chúng ta có thể yên ổn cái việc làm của chúng ta. Giả sử một cái việc gì đó nếu mà từ cái phương diện tốt mà nhìn thì nhất định chúng ta không thoái được tất cả, và cuối cùng chúng ta sẽ là cái người thất bại. Chúng ta không có thực hiện được những cái điều mong muốn của chúng ta, và chúng ta thất vọng càng sau. Cho nên vì vậy đó, nếu mà trước tiên mà chúng ta từ đứng từ cái góc cạnh xấu mà chúng ta nhìn thì giàu cho mất đi cũng không đến nỗi chúng ta thất vọng. Làm người làm việc như thế này chúng ta cũng phải biết điều đó. Chúng tôi muốn nói rằng là mình đánh giá cao thì mình thất bại lớn. Cho nên chúng ta cứ đánh giá thấp mà chúng ta đi lên thì mình không thấy thất bại. Từ ở một cái góc độ xấu mà chúng ta nhìn á, thì chúng ta mới có thể thấy được và chúng ta chấp nhận được người tức là ta, mà ta tức là người. Người và ta không có phân biệt, không có kỳ thị. Thì kỳ thật thế nào là công danh, thế nào là phú quý, tất cả đều là giả tướng. Nếu mà chúng ta đứng từ cái góc độ thấp đó, mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy rất là dễ. Cho nên chúng ta không tranh giành, và bên cạnh đó chúng ta có thể quán chiếu thêm. Và một khi mà chúng ta quán chiếu, mà chúng ta biết được rằng ngủ nửa đêm, cái gì là công danh, cái gì là phú quý, tất cả đều là huyễn mộng. Nghĩa sau trăm năm không luận là già hay trẻ đều là người xưa. Quý vị thấy có rõ ràng không? Ngủ một đêm rồi mình thấy cái gì cũng là giả tạm hết. Một đêm mà mình không thức dậy đó thì ai cũng trở thành người xưa hết. Cho nên là cái điều này hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta giữ sao cho tâm bình tĩnh khí thì chúng ta sẽ thấy rõ. Nếu lấy chúng ta làm người thì đối phương rất là thân thiết đối với chúng ta, mà lấy người làm ta thì làm việc chắc chắn được người kính trọng. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta khi mà đã có cái tâm niệm là chúng ta làm mới lại cuộc đời, thì có nghĩa là chúng ta làm thế nào để chúng ta và người đó không còn cái ranh giới kẻ thân người thù. Và khi làm việc chúng ta cũng phải giữ bổn phận, mọi việc đều phải hết mình, làm gì thì giống cái vai trò mà chúng ta đang có. Thí dụ như làm cha trong gia đình thì chúng ta xứng đáng với cái địa vị của người cha, mà làm con trong gia đình thì chúng ta xứng đáng là người con có hiếu trong gia đình. Kính để mà chúng ta xử sự thành kính để đối đãi với mọi người, thì cái lề luật của mình tự đặt ra. Khi mà chúng ta muốn làm mới lại con người của chúng ta đó, thì chúng ta cần phải nghiêm minh đối đãi với người, thì chúng ta cần phải khoan dung, từ ái, hiền lành, hòa vui, thân thiết. Chúng ta phải có một cái phong độ nhũng nhường, có hiền lành, hòa ái, thân thiết, có phong độ nhũng nhường như vậy đó, thì chúng ta có thể nói rằng là chúng ta đã thực tập trọn vẹn cái việc làm mới cái cuộc đời của chính mình. Và khi mà chúng ta đã làm mới lại cuộc đời của chính chúng ta rồi, thì chúng ta là Phật, là Thánh, là Tiên. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp làm mới lại cuộc đời 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng thánh.